Xin mời cô có cảm xúc rất là nhiều. Xin mời cô chia sẻ trong giờ phút này cô cảm nhận như thế nào.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con và thầy, con thưa quý thầy, con thưa tất cả hội chúng. Dạ, con không biết. Con không biết là do cái âm thanh của cái bài nhạc, không khí hay là tất cả năng lượng từ tất cả đại chúng và tất cả cây cối ở đây nó trào dần một cái cảm xúc không có ngăn lại được. Con tự thấy mình chắc kiếp trước, trong nhiều kiếp trước phải tạo nhiều duyên lành lắm. Nên giờ phút này con được như vậy. Giờ con muốn cảm tạ chư Phật, chư Bồ Tát trong nhiều kiếp trước đã dẫn dạy cho con để kiếp này con được như vậy. Thứ hai là cái cầm tách trà trên tay ấy. Con thấy mình chưa đủ cũng được, chưa đủ đức độ phẩm hạnh để nhận được đức trà. Là thứ nhất. Thứ hai là con thấy tách trà này thơm ngọt, nhưng sau khi nó vào người nó sẽ ra một thứ khác. Con thấy thật sự tự nhiên con có một cái ước muốn, con có một cái thân, một cái bộ máy nào đó mà nó không chuyển hóa như vậy, nó có thể chuyển hóa những cái thứ thơm tho của trời đất thành những cái thứ thơm tho hơn. Không tự nhiên ước như thế thôi. Em tới thầy hết.
Mời quý Phật tử hôm nay chúng ta uống trà đàm đạo trong cái tinh thần thân thiện, nhẹ nhàng. Chúng ta có thể bộc bạch, chia sẻ hết những cái điều mình nghi ngờ ở trong cái sự tu học, còn thắc mắc hay là những cái trở ngại ở trên bước đường thực tập giáo pháp. Thành ra xin mời tất cả quý vị cứ trải lòng, mở rộng tâm của mình và có thể chia sẻ được hết tất cả những cái gì mà mình muốn chia sẻ với quý thầy.
Dạ, con trước hết là con không biết thủ tục, nhưng mà con biết là con phải chào Phật, chào thầy, chào các quý vị, chào tất cả mọi người. Như con bữa trước con tới chùa Biểu Liên con gặp thầy, thì con trình bày là cái tại sao con tới gặp thầy là nhờ vợ con đã tìm ra được cái clip về chiến lược tâm linh của Phật, đã chỉ ra cái chỗ tụi con bị kẹt mà tụi con không biết, là về bị lúc đó như con đã trình bày với thầy là cái thức và cái hành của con nó lặng, nhưng mà con không biết được là con bị ngay chỗ đó, đứng lại hai chỗ đó, hai vợ con. Xong rồi con bữa đó thầy giảng cho con, xong con về con cũng ok.
Cái tưởng cái hành
Dạ cái tưởng cái hành. Xong rồi con về con ok, con em con ngồi con ngày sau con tập, nếu con mới nghĩ ra chết, con quên cảm ơn thầy. Tại vì thầy lúc đó thầy kẹt cái đó là lúc năm 1994, mà tụi con là coi như là cũng mất thầy mất mấy chục năm thầy mới nghĩ ra. hay là con không biết bao nhiêu lâu, nhưng mà đối là coi như nếu mà ấy vậy là tụi con đó, nhờ thầy mà sẽ không vướng kẹt trong mấy chục năm. Con ngồi lúc đó tự nhiên người con nó nổi, không phải nổi da gà nhưng mà nó người mình nó khác lạ lắm, nó nổi lên cái sự cảm ơn thầy. Thật ra hôm nay nhân dịp đây con xin cảm ơn thầy.
Xin mời quý Phật tử khác chia sẻ.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cùng kính quý thầy, cùng quý vị Phật tử. Con thì cũng có những cái cảm xúc giống như bạn đây. Nhưng mà con thì con rõ ràng có hai cái cảm xúc. Thứ nhất á, là do cái âm thanh của cái âm nhạc, do cái không khí này, mà do trước mắt chúng con là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, trước mắt chúng con là Chư Tăng, Chư Tôn Đức hết sức là trang nghiêm và rất là thanh tịnh, cho nên những cái cảnh ấy, những cái âm thanh ấy nó đã tác động đến tâm thức của chúng con, khiến cho có lẽ là ở đây ai cũng xúc động. Thì con thấy có hai điều qua cái vài phút thôi, nhưng con thấy được rằng là từ vô lượng kiếp cho đến nay chúng con quá tệ, cho nên là bây giờ vẫn ngồi đây, nhưng mà vô minh vẫn còn dày đặc, và cái tham sân si mạn nghi tà kiến nó vẫn còn đầy ắp ở trong lòng. Mặc dù là chúng con lâu nay theo cái pháp môn niệm Phật, nhưng chúng con vẫn thấy là mười mấy, cái đạo tràng của chúng con là cũng mười mấy năm rồi, gần 20 năm rồi thưa thầy. Nhưng mà cái trình độ niệm Phật, cái trình độ định tâm qua cái câu Phật hiệu đó, mỗi cá nhân thì con không biết là có lẽ là cũng có một cái ít cái tiến bộ. Nhưng mà bên cạnh đó thì là cái tham, cái sân si, cái những cái tiêu cực đó trong tâm nó vẫn còn tồn tại, và thậm chí là còn rất nhiều. Nó đi lên theo cái chiều cao chứ không phải là chiều ngang, cũng như là không có thể đi xuống được nữa. Và điều đó làm cho con rất là đau lòng, và con cũng thắc mắc là như vậy thì mình tu theo cái pháp môn này sai rồi sao? Như vậy thì chư tổ đã dạy mình như thế nào mà mình ứng dụng ra sao mà bây giờ cái tình trạng nó lại như thế? Rõ ràng là chư tổ dạy câu Phật hiệu ấy làm cho tâm của chúng sanh nó bớt ô nhiễm, nó được thanh tịnh đi, cũng giống như là thiền định vậy. Nhưng tại sao chúng con lại tu không khéo như thế này? Cái thứ hai nữa đó là chúng con tự con bản thân con thấy rằng là lâu nay mình đi tìm một cái vị chân sư để có thể kèm cặp cái việc tu tập của mình, kèm cặp từng cái lời ăn tiếng nói, từng cái sự rèn luyện cái tâm thức của mình sao cho nó định tĩnh, sao cho nó có những cái điều tích cực hơn, thanh tịnh hơn, tham sân si mạn nghi nó bớt đi. Nhưng mà con thấy là do cái ác nghiệp của cá nhân, cho nên là có thể là gặp chân sư đó, nhưng mà do cái ác nghiệp của mình quá nhiều, cho nên là gặp nhiều cái chướng ngại, cũng giống như không có, hoặc là nhận được cái sự dạy dỗ của chân sư, nhưng mà mình không có ứng dụng được, mình không có nhiều cái chướng ngại khiến từ trong cái bản thân mình ra, cho nên là không có nhận được cái sự tiến bộ tích cực trong cái quá trình tu đạo giải thoát của mình. Thấy con đường đó, biết con đường đó, nhưng mà thực tập từng chi tiết, từng cái manh mún của tâm thức, của tâm lý, để đối xử một cái điều cơ bản nhất là để đối xử người với nhau, bạn với bạn với nhau, hay là những cái quan hệ trong gia đình, hay là bên ngoài, bạn bè, với đồng nghiệp, với xã hội vân vân, thì tất cả những cái đó đều vẫn còn là rất tệ. Cho nên tất cả những cái không khí này, cái âm thanh này khiến cho chúng con cảm thấy là hết sức là xúc động, và chúng con mong chờ được sự dạy dỗ của Thầy, sao cho tất cả những cái điều tiêu cực của chúng con ít nhiều nhờ cái bài pháp hôm nay và nhờ cái sự tu tập trong mấy ngày qua, ít nhiều gì chúng con có được một cái kiến thức căn bản ít nhất, để chúng con có được cái phương pháp cụ thể thiết thực nhất để chúng con tiêu diệt cái tham sân si mạn nghi, biết đường mà đi. Sau đó thì chúng con sẽ tiếp tục theo dõi, học lại những cái bài pháp mà Thầy đã giảng trên YouTube á, để chúng con thực hành trở lại, và để cho cái câu Phật hiệu kết hợp với cái sự rèn luyện tâm như thế này nó sẽ có hiệu quả hơn, để đem cái kết quả ấy ít nhiều cúng dường lên Đức Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, và để đền ơn các vị chân sư như quý Thầy. Nam Mô A Di Đà Phật.
Từ lâu á, Minh Thành cũng nhìn nhận, mình thấy được chung chung á, cái người tu học của mình bây giờ đó là thường thường thích những cái nó cao siêu, nó rộng lớn, và mình dễ bị những cái ngôn từ hoa mỹ á, làm cho mình không thấy được cái thực pháp, cái thực tế, cái sự thật. Cộng thêm một cái điều rất là quan trọng nữa là cái giáo pháp của Đức Phật á, trải qua một cái thời gian dài như vậy thì có rất nhiều cái sự truyền thừa, rồi có nhiều những cái vị cao tăng, danh tăng, và những cái vị phát quy theo cái căn cơ, theo cái duyên của những vị đó phát quy, cho nên bây giờ là nó muôn màu muôn vẻ. Và khi mà mình tu học á, thì mình thấy cái vẻ nào mình cũng thích hết á, vẻ nào cũng đẹp hết á. Thành ra nếu mình nói ra đó thì cái này nó nhiều cái vấn đề lắm. Thì bây giờ mình chỉ điểm vô những cái trọng điểm thôi, những cái trọng điểm rất là quan trọng, để mình tìm ra coi cái mấu chốt của vấn đề ở đâu. Tại sao mà mình tu học với những cái lý tưởng, những cái mục đích rất là cao siêu, nhưng mà những cái đời sống bình thường, giữa đối nhân xử thế, giữa con người với con người, giữa cái tình người, giữa tình thương với nhau, giữa tình bạn đạo, những cái đạo lý rất là căn bản để làm người, có khi mình cũng bị thiếu sót, và có lúc mình mất niềm tin và mình hụt hẫng. Thì cái điểm thứ nhất mà mình thấy là gì? Là mình học mình không có đi từ cái nền tảng. Giống như mình phải từ tiểu học, rồi trung học, rồi đại học, rồi mới lên sau đại học. Cái này mình vô mình thấy cái đại học hay quá, mình muốn vô chuyên ngành luôn. Mình cứ nghiên cứu thẳng vô cái lĩnh vực đó. Mình bỏ qua hết những cái kiến thức nền, những cái thức căn bản. Cho nên khi mình nói, khi mình chia sẻ, khi mình hiểu biết á, thì giống như là nó gần gần rồi. Nhưng mà trong cái đời sống thực tế á, nhất là va chạm với nhau đó, trong cái sinh hoạt thường ngày á, thì những lúc đó là mình thấy là nó khác. Những cái gì mình học, mình hiểu và mình được nghe hay là mình nói. Thành ra đó, những cái điều này Đức Phật dạy ở trong tạng kinh nó rất là rõ, rất là rõ. Nhưng nhiều lý do, có khi là mình thấy cái này bình thường quá, năm giới mà bình thường quá, tam quy cái này bình thường quá, hay là biết ơn, nhớ ơn và đền ơn cái này cũng bình thường nữa. Mà không ngờ những cái đó là những cái rất là quan trọng ở trong cái đời sống. Mà quý vị thấy rằng là theo tinh thần tạng kinh Nikaya đó, thì xin thưa với quý Phật tử, thì khoảng 8 tháng nay đó, thì Minh Thành là nhất hướng vào cái tạng kinh Nikaya. Lúc trước thì chung chung để chia sẻ, nhưng mà bây giờ thì mình thành chuyên một hướng thôi, cái tạng kinh Nikaya. Thì theo những cái nhà nghiên cứu ở trên thế giới đó, thì cái sự nghiên cứu về Phật học thì người ta đều lấy là cái tạng kinh Nikaya, tạng Bali đó, là làm cái chỗ gọi là thánh điển để nghiên cứu tìm hiểu về Phật pháp cũng như là tu học. Vậy trong cái tạng kinh này đó là cho chúng ta biết rằng đó, quý vị có biết mình thành tựu được lòng tin bất động đối với Phật, đối với pháp, đối với tăng là mình ở quả vị nào không? Thánh quả thứ nhất Tu Đà Hoàng. Quý vị thấy làm lạ lắm. Thưa thầy, vậy con mấy chục năm nay không lẽ con không hiểu Phật, con không tin Phật, không tin pháp, không tin tăng, sao giờ này con ngồi đây? Nhưng mà cái tin của mình á là nó chưa có đặt cái nền tảng trên sự hiểu biết thấu đáo và cặn kẽ. Cho nên cái tin đó là có khi nó ở những cái phiến diện, những cái khía cạnh, thậm chí mê tín trong đó mà mình không biết. Chứ nếu mình thành tựu niệm tin Phật, pháp, tăng và tinh giới mà lòng tin mình không dao động thì lúc đó là tối thiểu là mình hướng dự lưu và mình nhập lưu thánh quả thứ nhất của Tu Đà Hoàng, là coi như là vĩnh viễn cắt đứt ba đường địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, và chậm nhất là trong bảy đời là thẳng tiến tới chánh giác, tới cái bậc A-la-hán chấm dứt hết tất cả mọi phiền não. Như vậy thì mình hiểu Đức Phật như thế nào? Mình tin Phật như thế nào? Mình hiểu Pháp như thế nào? Mình tin Pháp như thế nào? Và mình thực hành Pháp như thế nào? Rồi mình hiểu về tăng, hiểu về giới như thế nào? Thì ở đây mình thành chỉ giới thiệu với quý Phật tử những cái điểm mà nó cốt lõi thôi. Chúng ta phải có cái thời gian, cái này phải có thời gian, coi như là mình phải làm lại từ đầu, mình đổ móng, mình phải làm cho cái nền móng thật vững chắc, thì lúc đó mình xây lên bao nhiêu tầng cũng được hết. Thì bây giờ đó, đa số mình á đi vào ở trong Phật pháp, đừng nói chi là mấy người mới, thậm chí mình lâu đó, mà không những người cư sĩ, ngay cả người xuất gia chưa chắc mình hiểu thật chính xác về Đức Phật. Mình vô mà mình lại mình cầu xin này kia nọ đó, cái đó là mình chưa có hiểu Phật. Cầu xin cho mình được khỏe mạnh, cầu xin cho mình được sống lâu, cầu xin cho mình được mọi việc bình an hết. Quý vị thấy cái này rất là bình thường phải không? Nhưng mà xét sâu sắc á là mình chưa có hiểu thật sự về Phật và Pháp. Nếu quý vị chỉ mong muốn cho quý vị được khỏe mạnh hoài thì quý vị không có tin tưởng cái lý vô thường, lão, bệnh, tử. Đến chùa mà mình chỉ ghi cầu an hoài, mà trong cái giáo pháp của Phật thật sự đó là này các tỳ kheo có một sự nỗ lực cố gắng, các thầy cần phải tinh tấn để thấy rõ, là thấy rõ được cái gì? Thấy rõ được đây là khổ. Trong bản tâm sâu sắc của mình có thấy được cái bản chất của thân này là khổ không? Thấy được cái bản chất của cuộc đời này là khổ không? Hay là sâu sắc thật sự bên trong mình cũng còn muốn đi tìm, muốn đi kiếm. Thành ra đó, có một cái bài kinh gọi là bài kinh Có Pháp Môn Nào. Đức Phật nói rằng đó, này các tỳ kheo, có một cái pháp môn, mà pháp môn này đó không không cần phải có lòng tin, không cần phải có cái sự mà tìm hiểu để suy nghĩ để tìm ra phương pháp, không cần phải có bất cứ một cái sự mà tín ngưỡng gì ở trong đây. Mà cái pháp môn này đó là như thế nào? Nội tâm của ông có sân, ông phải biết nội tâm của ông đang có sân. Nội tâm đang có tham, phải biết nội tâm của mình đang có tham. Nội tâm đang có si mê, phải biết nội tâm đang có si mê. Cái mà biết đó, cái đó có cần qua một cái gì để một cái kỹ thuật, kỹ nghệ gì không? Quý Phật tử nghĩ có cần không? Khi tâm của mình nóng giận lên mình có biết không? Có không? Có biết không? Có biết mình đang nóng giận không? Mình phải cần học cái gì để mình biết rằng nội tâm đang nóng giận không? Hay là mình cần phải tin tưởng cái gì để mình biết rằng nội tâm mình đang nóng giận không? Thành ra Đức Phật nói cái này là gì? Để thiết thực hiện tại đến đây mà thấy. Nhưng cái mục đích trọng tâm của Đạo Phật là gì? Là nhiếp phục tham sân si cho đến cái chỗ đoạn tận tham sân si. Mà lâu nay đó là mình bị những cái từ hoa mỹ, tức là mình tu là mình mong muốn những cái gì nó cao siêu, nó đẹp đẽ, nó quyền diệu, nó diễn ra ở trong cái tưởng quẩn của mình á. Mình tưởng là mình tu được rồi nó sẽ đến một cái chỗ nào đó, hay là nó đến một cái trạng thái gì đó, hay là nó được cái gì đó. Mà mình không ngờ rằng cái trí tuệ trong tạng kinh Nikaya cho mình biết cái người thành tựu trí huệ, thành tựu mà thánh trí đó, là người đó thấy được hết tất cả những cấu nhiễm, những cái sự mà nhơ bẩn khủng khiếp nhất ở trong nội tâm. Và cái sự tu của mình bây giờ đại đa số là tránh né, mình tìm những cái gì đó nó khỏa lấp, nó che đậy, mà mình không có trực diện, không có nhìn thẳng vô để mình thấy. Mà nếu mình không thấy nó, mình không biết nó ở đâu, mình không thấy nó, mình không hiểu nó gì hết, làm sao mình trị được nó? Chúng ta nhìn lại cái cách thực tập của mình trong thời gian qua, chính bản thân mình Thành cũng đã từng là rơi vô cái điều này. Sau khi mình Thành phát hiện ra được cái tạng kinh Nikaya và thực tập sâu sắc vô, thì mình thấy đúng là như vậy. Mình hồi xưa mình hướng ngoại nhiều, chứ mình không có phát hiện được những cái thực pháp ở trong nội tâm của mình. Nếu mình phát hiện ra rồi đó, quý vị sẽ rất là bất ngờ. Rất là bất ngờ, mình nghĩ rằng tại giờ con ngồi đây con quá an lạc mà, thanh tịnh mà. Giờ quý vị đang ngồi đây có an lạc không? Thanh tịnh không? Thấy nhẹ nhàng không? Nhưng mà mình thành chỉ ra rồi quý vị bất ngờ đó. Mình đang ngồi đây ở trong vô minh, ở trong ái dục và ở trong chấp ngã, theo tinh thần tạng kinh Nikaya chỉ cho mình thấy. Tại sao vậy? Tại vì mình đang ngồi đây rõ ràng là mình thấy có cái tôi. Có không quý vị? Rồi có cái của tôi, cái cảm giác nó êm ái, nó nhẹ nhàng, thích thú, mình thích không? Tôi và có cảm giác của tôi. Thì khi mình thấy là có một cái tôi mà mình không thấy rõ nó được năm quẩn, không thấy được tứ đại kết hợp, thì lúc đó mình đã là vô minh. Thành ra đó, cái này là Minh Thành thường thường chia sẻ lắm, là chúng ta thường nhìn lại cảm giác. Hôm qua quý vị có nghe pháp, chắc quý vị có nhớ, nhưng cái này là phải thực tập mới thấy được. Bởi vì cái giáo pháp này nó đòi hỏi mình đến đây và thấy, chứ không phải là mình học, mình nghe, mình biên, mình chép, mình hiểu, mình nói mà mình không thấy gì hết thì không có gọi là đến đây mà thấy. Mình thấy là mình nhận diện ra luôn, ngay ở trong cái cảm giác mà mình thích thú vui vẻ đó, trong đó nó có tham cư trú trong đó. Ngay trong cái cảm giác mà bực bội, khó chịu, khổ, thì trong đó mình phải thấy được sân nó trú ẩn trong đó. Ngay cái cảm giác mà điều điều, thường thường, không vui mà cũng không khổ, không có thích thú mà cũng không ghét bỏ, mình phải thấy được vô minh tùy miên ở trong đó. Tức là lúc đó mình không thấy năm quẩn, mình không thấy tứ đại, mà mình thấy có cái mình. Quý Phật tử có thực tập cái nhận diện năm quẩn chưa? Hôm qua nay có thực tập chưa? Thực tập chưa? toàn bộ cái nội dung của tạng kinh Nikaya đó là giúp cho mình thành tựu cái trí tuệ năm uẩn. Tức là hồi xưa đến bây giờ mình giống như là một cái nắm tay. Mình thấy đây là một nắm tay và mình nắm chặt vô trong đây, là mình nắm chặt vô năm uẩn, mình cho rằng tôi. Tôi và của tôi mà mình không thấy là năm ngón, chứ không có cái nắm nào hết á. Năm ngón kết hợp. Năm ngón đó là cái ngón gì? Cái ngón thứ nhất là cái ngón sắc uẩn. Mà sắc này đó Đức Phật dạy là gì? Trong kinh Thủ Chuyển định nghĩa đó, sắc là gì? Là tứ đại, và sắc do tứ đại tạo thành. Mình phải thấy rõ cái phần sắc uẩn này là tứ đại và sắc do tứ đại tạo thành. Dù cho cái căn nhà tranh hay là cái tòa nhà cao nhất thế giới thì cái đó cũng là sắc uẩn, không hơn không kém. Rồi cái thân này cũng là sắc uẩn tứ đại tạo thành. Hằng ngày mình ăn, mình uống, mình thở, bao nhiêu những cái đó mình phải thấy được, đó là tứ đại ở bên ngoài rồi tứ đại bên trong kết hợp. Mà mình phải luôn luôn thấy, luôn luôn biết như vậy, nhìn nó bằng cái trí huệ đó, thì bắt đầu mình mới tách lần lần ra, mình tách từ từ ra khỏi sắc uẩn. Còn nếu không là mình bám, mình bấu chặt vô trong đó. Ai đụng tới là sao quý vị? Chưa đụng, mới nói thôi. Nói về mình mà chỉ trích chê bai thì lúc đó làm sao? Sao quý vị? Tâm mình có bình an không? Nhưng mà hồi mình nghe ra là cái này, cái cô kia tại trùng tên, chứ không phải tên mình. Tại vì hai người cũng đi một đoạn, nhưng mà nói cô kia chứ không phải nói mình. Cái lúc đó mình sao? Mình cười là gì nãy giờ tôi hiểu làm. Chứ còn nãy giờ là mình ở cuộn ở trong cái gì? Ở trong những cảm giác bực dọc, sân si, khó chịu. Tại vì đó là tên của tôi. Một cái sự mà nhận lầm khủng khiếp, kinh khiếp. Đó là mình bám chặt vô. Mới nói cái sắc quẩn này thôi quý vị. Mới nói cái sắc quẩn này thôi. Mình đã nhận lầm rồi. Mà mình nhận lầm cái này mà mình muốn cho mình được an lạc giải thoát là sự kiện nó không có thể xảy ra. Đó là từ trong kinh Đức Phật nói, tạng kinh Nikaya. Này các tỳ kheo, người nào mà yêu sắc cũng đồng nghĩa với là người đó thích khổ. Cái sắc đó không phải là cái người nào khác hết đó. Sắc đó là sắc này nè nè. Cái sắc thân mình nè. Mình có yêu nó không quý vị? Mình có trao chuốt cho nó không? Mình có chăm chút cho nó không? Mình có tô bồi cho nó không? Mình có vung quén cho nó không? Tại sao vậy? Tại vì mình nhận lầm là mình nghĩ nó là mình. Rồi tới cái lúc mà nó vô thường, nó biến hoại, nó tan nát, tới lúc đó mình bấn loạn hả? Khủng hoảng, mình đau khổ. Tại vì mình nghĩ là sao? Mất mình tan vỡ. Mà mình không biết đây là xác. Xác nó đưa duyên, nó hội tụ rồi hết duyên nó tan. Cái này nó đòi hỏi mình phải thấy bằng trí huệ. Thấy bằng trí tuệ. Chứ không phải giờ mình niệm Phật xong rồi cái mình thấy được xác thân này là vô ngã không? Không có. Niệm Phật là nhiếp cái tâm mình bớt loạn động thôi. Để mình phải dùng cái trí quán để mà mình nhìn sâu vô cái này nè. Nhìn sâu vô hàng ngày, mỗi lúc mỗi nơi. Mình tập nhìn tất cả cái này. Tất cả mọi thứ cái này là sắc pháp, sắc quẩn. Tách cái suy nghĩ cho nó là mình và của mình ra từ từ. Thì chỉ có phương pháp đó thôi, không có phương pháp nào khác nữa hết đó. Không có phương pháp nào khác nữa hết. Bây giờ quý vị thấy thì một cái người lê lết đi xin ăn ở ngoài đường, bị bệnh cùi, bị tàn tật, bị khuyết tật, bị mù lòa, bị nan y, người đó có khổ về cái xác thân của họ không? Rồi một cái người mà giàu nhất, đẹp nhất, thành công nhất ở trên cuộc đời này, người đó có khổ về cái xác thân của họ không? Có không quý vị? Cái hình thái thì nó sai biệt, nhưng cái bản chất của khổ nó không có khác. Tại sao? Ai chạm tới người đó là người đó đau. Ai đụng tới là người đó bực. Cho nên Đức Phật chia làm ba loại trí huệ. Một cái loại thứ nhất á, trí huệ thứ nhất á, là là nó giống như là vết thương vậy đó. Kẻ vô văn phạm vô đó, cái tâm giống như vết thương vậy, ai chạm tới cái là nó đau lắm, nó đau dữ lắm, nó bật dậy liền, nó phật dậy liền, nó gây là phản kháng liền. Đức Phật diễn tả là nó sân hận, là nó bực bội, là nó phản kháng, là dùng bao nhiêu mọi cái để nó đánh trả trở lại. Thì đó là cái trí huệ mà giống như vết thương. Trí huệ thứ hai là trí huệ giống như ánh chớp. Ánh chớp là người này bắt đầu thấy được cái trí huệ và năm uẩn, thấy được khổ. Là trí huệ giống như ánh chớp. Rồi cái trí tuệ giống như kim cương, là cái vừa mà đã đoạn diệt hết tất cả các lậu hoặc. Thì mình giống như gì ha? Kim cương hả? Mình giống gì? Giống gì quý vị? Vết thương. Nó chạm tới là liền thôi. Là mình dính liền thôi hả? Cho nên riêng về cái phần sắc quẩn này đó, thì quý vị biết rằng là Đức Phật dạy đó là dùng 6 cái sự tu tập mới có thể phá vỡ được cái chấp về sắc quẩn này. 6 cái phương diện tu tập. Thứ nhất là niệm hơi thở. Thứ hai là niệm quay nghi. Thứ ba là niệm hành động. Thứ tư là niệm tứ đại. Thứ năm á là niệm 32 thể trược. Và thứ sáu là niệm 9 giai đoạn của một tử thi. Đây là 6 cái phương pháp để mà phá tan cái chấp thủ sai lầm vào trong cái sắc thủ quẩn. Quý vị nhớ cái chữ thủ này quan trọng lắm. Chữ thủ là gì? Là mình bấu chặt vô, mình bám chặt vô, mình nắm chặt vô, mình không có buông ra, gọi là sắc thủ quẩn. Cái thân này mình thấy không, ai mà chạm tới à? Thì bây giờ đó là thường thường trong các cái thiền viện ở trong nước, ngoài nước đó, thì chúng ta thấy thường thường người ta sử dụng á 3 cái phương pháp đầu, tức là niệm hơi thở, thở vô thở ra, rồi đi biết đi, đứng biết đứng, ngồi biết ngồi, nằm biết nằm, động tĩnh co duỗi này kia biết. Thường thường là sử dụng 3 cái pháp này. Quý vị thấy thường các cái chỗ tu thiền đó, nhưng mà 3 cái sau là bị thiếu, tức là quán về tứ đại nãy giờ mình nói. Kế đó là quán về gì? 32 thể trược. Đó hồi hôm quý vị coi đó, quý vị thấy từng bộ phận đó, khi mà quý vị nhìn thấy, con mắt quý vị tiếp xúc vô những hình ảnh đó, lúc đó tâm quý vị như thế nào? Có thấy nhàm chán không? Có thấy ghê sợ không? Có thấy là không có sạch sẽ, bất tịnh không? Có thấy là không có tham muốn? Thấy gì cái họ hết tham muốn à? Đó là cái gì? Là thiết thực hiện tại, đến rồi mà thấy, không có trải qua thời gian, có hiệu quả tức thì. Được người trí tự mình giác hiểu. Đó là định nghĩa về pháp của Đức Phật. Ngay cái lúc quý vị thấy đó, quý vị có cảm thấy ớn không? Ớn không? À, cái danh từ là trong kinh Hòa Thượng Minh Giao dịch là yểm ly, tức là nhàm chán. Ly tham là không muốn tham muốn nữa, thấy sợ quá à. Ít nhất cũng ngay trong cái giờ phút đó, quý vị phát khởi được cái cảm giác đó, được những cái suy nghĩ như vậy. Thì cái đó đó là được chư tỳ kheo thường thường mỗi ngày đều phải quán chiếu như vậy đó. Quý vị quán vậy mà làm sao nó không bớt tham được quý vị? Quán như vậy mà làm sao nó không có nhàm chán được quý vị? Quán như vậy mà làm sao nó dần dần nó không đưa đến từ bỏ? Không có sự kiện đó xảy ra, nhất định nó sẽ đưa đến cái chỗ mà nhàm chán, ly tham, từ bỏ, chấm dứt. Thì nó mới đưa đến chỗ gì? Là chấm dứt sanh tử, không còn ưa thích cái thân vô thường, tứ đại, bất tịnh. Cho nên nãy có cô Phật tử chia sẻ đó, nó còn không có muốn mấy cái thân thể giống gì nữa. Khi ăn vô thì nó thơm, nó ngon, nó phải không? Nhưng mà khi mà bài tiết ra là nó, thì nó từ cái chỗ đó mình phải thấy. Mà thấy gì? Thấy một cách thường trực, một cách liên tục, một cách sâu sắc. Thấy mà cho đến nó đi vô trong xương tủy của mình. Thì cái đó đó là mình thành tựu cái trí quán. Cho nên quý vị nghĩ cái này là dễ hay là không dễ? Không có con đường nào khác hết đó. Đây là con đường của bậc chánh đẳng giác, không có con đường thứ hai. Này các tỳ kheo, đây là cái gì? Là một con đường độc nhất thanh tịnh, vượt khỏi sầu thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn. Đó là con đường tứ niệm xứ, không có con đường khác. Làm gì có một cái cách nào khác để mà mình không còn bám chấp, không còn say đắm vô cái thân này, ngoài cái cách nhìn thấy được thực chất của nó. Đó là phương pháp trực tiếp, chỉ thẳng. Mà đó là gì? Đức Phật dùng cái từ là tuệ tri. Tuệ tri trong cái phần mà quán thân tối quý vị có tụng tới niệm xứ phải không? Đó, từ một cái thân thể nó chết rồi nó sình lên như thế nào đó, rồi nó chảy mũ chảy nước vàng như thế nào đó, rồi những con dòi ăn như thế nào, rồi nó phân quỷ như thế nào, rồi những cái bộ xương như thế nào, rồi nó rải rác ra, đây là xương sọ, kia là xương sườn, kia là xương chân, xương ống chân như thế nào, rồi cuối cùng nó nát ra thành bụi hết. Thì bằng cái trí quán mà thâm sâu triệt để như vậy, chắc chắn quý vị sẽ giảm bớt. Mình chưa có nói mình dứt được 100%, nhưng ít nhất mình cũng phải đi được 40-60%. Mà như vậy thì quý vị là hiền nhân, mà gần gần tới thánh nhân rồi đó. Quý vị thấy không? Còn tại sao mà mình thấy những cái thanh thiếu niên ở bên ngoài mà nó có những cái trường hợp là nó tự giận vì cái chuyện mà nam nữ, về chuyện chia tay hay là những cái chuyện về tình cảm, là tại vì nó không biết cái con đường nào mà đi thoát ra hết. Nó không biết phương pháp xuất ly, không có biết phương pháp vượt ra. Thì nếu mà học được những cái này đó, thì quý vị thấy lợi ích nhiều không? Rất là nhiều. Ít nhất mình cũng có những cái vũ khí, mình có súng đạn, mình có những cái vũ khí để mà cái giặc phiền não tới đó, thì mình có những cái phương tiện để mà mình tiêu diệt nó, chống cự với nó, không cho nó là coi như xâm chiếm hết tất cả toàn bộ cảm giác, tư tưởng và nhận thức của mình, nếu mình không biết. Cho nên những cái phương pháp đó, những phương pháp để mà thấy được tứ đại, những phương pháp để mà nhìn sâu vô được 32 thể trực, từng bộ phận của cơ thể, những cái phương pháp mà để mà thấy rõ chính cái giai đoạn phân hủy của một cái thay chết đó. Mà cái thay đó mình phải nhớ, cái lúc quý vị quán là quý vị quán cái thay của mình nha, chứ không phải quán thay của ai hết trơn á. Mình thấy mình đang nằm chết á, thì quý vị sẽ thấy tuyệt diệu lắm, kỳ tích nó xuất hiện. Tất cả những cái dục tham, những cái ái lúc đó nó sẽ lắng dịu, nó sẽ an tịnh. Như nãy một Phật tử chia sẻ, từ nửa dòng trái đất trở về đây, người Phật tử này thực tập là khi cái tưởng nó yên tịnh và cái hành nó yên tịnh. Quý vị biết tưởng là những cái hình bóng á, những hình bóng trong nội tâm nó không xuất hiện nữa. Rồi những hành là những cái lời nói suy nghĩ nó không xuất hiện, nó lắng dịu hết. Thì quý vị này là tưởng đâu tới đó là chân tâm Phật tánh. Không phải. Đó là có cái sự khá do mình tu tập. Thì những cái tưởng, cái hành này nó lắng dịu, nó an tịnh thôi. Mà lúc đó là nó an lạc lắm. An lạc lắm. Nhưng mà đó, khi mà an lạc đó, cái tự nhiên mình thấy mình khoái khoái cái chỗ này không? Thích thích, à cái chỗ này ngon à nha, phải không? Chỗ này êm mà nha, chỗ này mình đạt được cái gì rồi đó, thấy không? Thì lúc đó thì quý vị thấy là đó là gì? Ái đó. Rồi cái mình muốn tìm lại cái chỗ đó nữa mà nó mất tiêu rồi, phải không? Mình muốn kéo dài cái cảm giác này ra nữa. Cho nên á, thật ra tất cả cái đường lối tu của mình, nếu mình không thành tựu chánh chi kiến trong tạng kinh Nikaya đó, thì mình không có ra khỏi cái bàn tay Như Lai Phật Tổ trong tay du ký đó. Cái bàn tay đó là gì? Năm quẩn đó. Mình không có đi ra khỏi năm quẩn. Tất cả cái sự tu tập của mình, rồi mình ngồi mình tu mà mình tưởng mai mốt mình sẽ được cái này nè, mai mốt được cái kia nè, mai mốt mình chết rồi mình sẽ như thế này thế này, tất cả cái đó là gì? Là ảo tưởng, là vọng tưởng. Trong khi thực tế ngay cái chỗ mình muốn đó, dục ngay chỗ đó mình không thấy, tham ngay chỗ đó mình không thấy, ái ngay chỗ đó mình không thấy, bản ngã ngay chỗ đó mình không thấy. Rồi mình còn muốn mình nhìn thấy cái hình ảnh mình mới mốt mình đi ngon lắm nha, mọi người quý kính mình lắm, danh trong đó mình không thấy. Quý vị thấy chưa? Thì ngay chỗ đó mà mình không thấy thật pháp, mà mình sống toàn với tưởng không, tưởng với hành. Tức là bao nhiêu hình bóng, bao nhiêu lời nói thầm thầm nó vẽ ra, nó vạch định ra những chương trình, những kế hoạch, những dự tính, bao nhiêu bản vẽ nó vẽ ra, rồi ngồi đó mình ra ăn bánh vẽ. Quý vị thấy không? Tự chừng mình ra mình gặp chuyện cái rồi sân si nó nổi lên, phải không? Tham dục nổi lên, rồi bản ngã nổi lên, rồi cuối cùng rồi không có gì trơn trọi, đau buồn không quý vị. Cho nên cái tạng kinh Nikaya, cái phương pháp thực hành này là chỉ thẳng trực tiếp. trực tiếp, không có một con đường nào khác. Nếu mà mình không thấy được giặc nó ở chỗ nào thì lúc đó làm sao mình đánh giặc, làm sao mình diệt giặc quý vị. Bây giờ mình kéo binh nó mình đi đánh giặc mà hỏi giặc ở đâu không biết, giặc mặt mũi nó ra làm sao, nó bận rồ màu gì không biết, rồi tánh tình nó ra làm sao, nó giỏi như thế nào, nó luyện giỏi gì này kia, sở trường nó làm sao không biết gì hết, làm sao mình diệt. Cũng vậy, cho nên quý vị phải nghe cái bài tham sân si ở đâu. Mình không biết nó ở chỗ nào hết trơn, đó giờ mình đòi diệt nó hoài, phải không? Bữa nào vô đó là ở trước Phật là mình đọc cái bài sám mà nha, phải không? Từ bỏ tham sân si này nọ hết trơn, phải diệt hết trơn hết rồi. Chứng giới định huệ này nọ, mà mình không biết nó đâu hết trơn sao? Cho nên cái sự tu học đó hời hợt, hời hợt, không có thực tế, không có thiết thực. Và chính như vậy cho nên cái kết quả của mình là mông lung. Còn trong cái tạng Nikaya dạy cho mình rất là rõ, ngay trong cái cảm giác bực 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 bực, phải không, khó chịu này nè, có câu nói đó thôi, một cái ánh mắt đó thôi, một cái ánh nhìn đó thôi, một cái hành động đó thôi, là mình thấy trong này nó dâng lên. Giữa chỗ này mình thấy nó ấm 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 lên, nó nóng nóng lên, mà nó dâng dâng lên, và nó hất hất lên mặt. Cái chỗ này bắt đầu nó hơi ẩn 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 lên, hai mắt nó lờ mờ, có lỗ tai nó lùm bùm, là mình tới rồi đây đây nè, đó nó rõ ràng vậy đó, mình thấy rất là rõ, mình nhìn cảm giác mình mới thấy. Còn nếu không lúc đó là mình bị mình với cái cơn sân đó đồng quá, đồng quá là mình bị cuốn vô, rồi cuối cùng cái dòng xoáy đó nó nhẫn chìm mình luôn, tới chừng mình hay ra rồi xong hết rồi, xong hết rồi. Đi vô ba nhà, ba nhà, một là nhà thương, hai là nhà tù, ba là nhà quan. Quý vị thấy đó, bây giờ tin tức ở ngoài quý vị thấy liên tục phải vậy không? Hằng ngày mình mở ra đó ba cái nhà đó không đó, mà tất cả những cái vụ án hình sự, tất cả những cái chuyện mà thương tâm khủng khiếp trên cuộc đời này mà mình đọc mình không tin là nó có thiệt. Tất cả cái đó đều từ gì? Đều từ cái tham sân si nó phát tác ra chứ có gì đâu. Từ cái chỗ người ta không biết nó, không biết tên tuổi nó, không biết mặt mũi nó, không biết tính tình nó, thì làm sao? Nó xâm chiếm vô nội tâm mình, nó an trú, nó khống chế, nó chế ngự, nó điều khiển toàn bộ hết. Thì như vậy làm sao? Cho nên tất cả chúng sanh mà nếu Đức Phật không có ra đời đó, mà không chỉ cho mình đó, thì quý vị thấy là chìm trong bóng đêm, chìm trong bóng đêm, vĩnh viễn ở trong trường dạ vô minh. Cái đêm dài tăm tối không có ngày ra, không có ngày ra. Mà mình đã đi vô học Phật rồi, mà mình đi học mà coi như là mình vô một cái rừng rậm, rồi cứ vô bát quái trận đào qua đảo chứ. Mình vô mình đi vòng vòng, ủa chỗ nào cũng giống, cái nào cũng tốt mà. Con thưa thiệt chứ thầy chị chú, con cũng thấy hay, mà niệm Phật con cũng thấy êm êm lắm, mà ngồi thiền con cũng thấy được được. Rồi cuối cùng rồi con cái nào con cũng vô hết, rồi cuối cùng con không có cái nào hết. Có gì thấy không? Đó, cái chỗ đó đó. Cho nên bây giờ đó là trong cái tinh thần tạng kinh Nikaya đó, là đầu tiên là mình phải thường trực nhìn lại cảm giác. Mình thành nói để quý vị thấy cả năm bộ Nikaya gom lại cuối cùng lại đó là nói về năm quẩn. Mà từ năm quẩn mà quý vị gom lại, gọn, rút gọn, cuối cùng lại đó là thọ quẩn. Cảm thọ là cảm giác. Cho nên mình thường trực mà mình nhìn, mình để ý, mình theo dõi, mình tìm hiểu, mình nhìn sâu vô trong cái cảm giác, mình sẽ phát hiện ra tất cả những cái gì nó đang có mặt ở trong đó. Bây giờ quý vị là chủ nhà, quý vị bỏ đi lâu quá, cả tháng, hai ba tháng công việc đâu, nước ngoài gì, công tác gì đâu, quý vị trở về mà quý vị phát hiện ra trong nhà quý vị có cái mùi, cái mùi hôi, rất là hôi, mà quý vị không biết cái mùi hôi đó xuất phát từ đâu trơn. Quý vị tìm hiểu kỹ, móc bàn ghế giường rồi tủ rồi kia khiên rồi ra móc coi, cuối cùng quý vị phát hiện ra hai cái xác chết của con chuột bị con mèo nó xé. Rồi mình đi lâu rồi nó bao nhiêu những cái là côn trùng, con dòi ở trong đó nó xanh ra, nó dơ như vậy. Thì khi mình phát hiện vậy rồi sao quý vị? Sao mình để vậy luôn, mình cứ việc ngủ mà kệ nó sai sao hay sao? À, mình hốt cái đống đó, cái đống dơ đó, rồi sau đó mình làm gì nữa? Làm gì nữa? Đổ bỏ, rồi làm gì nữa? Lao. À, mình lao chùi phải không? Mình lao chùi cho tới lúc nào? Hết mùi luôn. Đúng vậy đó. Mình thành ví dụ cho quý vị nghe đơn giản thôi, tứ thánh quả ở trong đó đó. Cái thứ nhất mà mình phát hiện ra cái xác chết chuột đó, đó là sơ quả tu đầu hàng. Cái thứ hai đó, quý vị hốt mà đi đổ đó, cái đó là nhị quả. Cái thứ ba quý vị đang lao đó, đang lao chùi đó là tam quả. Mà lao chùi cho đến nãy một cô nó mà không còn mùi nữa đó, cái đó là tứ quả là hán đó. Cái sự tu nó đơn giản như vậy. Cho nên á, làm sao để mà mình phát hiện ra được là có một xác chết chuột ở trong cái hốc nhà, mình phải đi tìm. Mình không có đi ra ngoài đường nữa, mình không có đi chơi nữa, mình không có đi công tác nữa, mình phải ở nhà. Phải không? Rồi mình phải đi mọi cái hốc hách này, mấy cái xó kẹt, mình phải lôi ra hết, mình kéo đồ ra hết. Thì cái đó là cái giai đoạn nhìn trở lại cảm giác đó. Nhìn hoài, tìm hoài, nhìn sâu vô, nhìn sâu vô. Thì như vậy quý vị phát hiện ra, ồ, nào giờ mình tưởng đâu mình ngon lắm, bây giờ mình mới thấy, ồ cha ơi, sần quá, cái sần tổ bố, phải không? Nào giờ mình tưởng đâu mình cũng ngon lắm, ai nhà đâu cái tham dục đủ thứ chỗ, chỗ nào cũng thấy nó tham hết trơn á. Nào giờ mình tưởng đâu là mình sáng suốt trí huệ thông minh, ai nhà đâu nó si mê vô minh chấp ngã quá chừng. Nào giờ mình tưởng đâu cái tâm mình hiền thiện lắm, ai nhà đâu nó tật đố, nó ganh tị. Mà đang ngồi vậy đó mà khen người kia hoài đây thì cũng thấy khó chịu nữa. Phải không? Thì bây giờ mình nhìn thấy, ôi cha, cái xác chuột chết hôi quá. À, ba cái đồ này dơ ha, bẩn ha, à, bao nhiêu những cái vi trùng vậy. Thì khi mình thấy được rồi thì sao? Nhất định mình phải dọn dẹp. Thấy được đó là thành tựu thánh trí thứ nhất. Tại lâu nay mình cứ hướng ra ngoài không, mình đâu có thấy. Bây giờ mình bắt đầu nhìn cho vô mình thấy. Khi mình thấy được rồi đó thì bây giờ mình dọn dẹp á. Thì dọn dẹp có phương pháp hết quý vị, có hết đó. Có hết quý vị coi cái bài mục đích của đạo Phật á. Quý vị coi cái bài thăm sân si ở đâu. Quý vị coi cái bài mở cửa bất tử, những cái bài Minh Thành có nói hết. Tham dùng cái gì trị? Sân dùng cái gì trị? Si dùng cái gì trị? Bản ngã dùng cái gì trị? Những cái này là trong tạng kinh Niên Gia Đức Phật dạy à. Không có bất cứ một ai có thể đưa ra thánh đạo được hết, trừ bậc chánh đẳng giác. Tại sao mà mình đi học với thầy này, thầy kia, ông cụ này, cụ nọ? Tại sao quý vị biết không? Mình chưa có thành tựu niềm tin bất động đối với Đức Thế Tôn. Quý vị thấy cái chỗ này rất là thâm sâu. Phật chỉ như vậy tại sao mình không làm? Rõ ràng Phật chỉ đó. Tham dục là dùng bất tịnh quán, dùng 32 thể trược, dùng 9 giai đoạn 1 tử thi là trị tận cùng tham dục, tại sao mình không làm? Còn mấy người kia, mấy người đó có thể so sánh được với Đức Thế Tôn không? Tại sao Phật mà mình không tin, mình đi tin mấy cái khác? Vả chăng những cái đó nó là đơn giản, nó là dễ giải, nó là dễ dàng, nó là phù hợp với cái lòng tham của mình? Vả chăng là như thế? Cho nên trong tạng kinh Cái Giá rất là thiết thực, rất là thực tế. Là anh Khoan nói anh trang trí nhà cửa đãi tiệc, anh thiết kế mà gọi là mỹ thuật thẩm mỹ gì hết trơn á, anh dọn sạch cái đống mà hôi hám đó trước á hả? Dọn cái đống đó trước đi cho nó sạch sẽ hết hôi, cái đó trước thì tính sao? Còn cái chuyện kia sao? Khi mà nhà anh sạch sẽ ra anh muốn làm gì anh làm. Còn cái kiểu của mình á, là mình tuyên bố là tôi là tổ chức cái tiệc quốc tế ha, tiệc toàn quốc, tôi là kiến trúc mỹ thuật là bậc nhất này nọ kia. Viễn vong, viễn vong. Anh bệnh tùm lum hết trơn mà anh la lên để anh cứu nhân độ thế gì? Cái bản thân anh bệnh mà giai đoạn ung thư thời kỳ cuối rồi mà anh không biết phát hiện ra anh đang bệnh. Thành ra cái rất là quan trọng ở trong cái tinh thần tu tập này, quay trở lại để nhìn, nhìn để thấy được ở bên trong nó đang có những cái gì, những cái gì nó đang có mặt, nó đang sanh khởi như thế nào, nó chi phối mình như thế nào, nó an trú, nó xâm chiếm, nó quậy mình như thế nào. Mình phải thấy được hết, mình nhiếp phục được nó hết, mình làm chủ được nó hết, mình từ bỏ nó từ từ, mình tách ra khỏi nó từ từ. Để mình thành ví dụ những cái rất là nhỏ để cho quý vị dễ thấy. Ví dụ như giờ quý vị thấy rằng là trong khi mình ăn cơm thôi, ví dụ mình đi đám cưới, mình đi dự lễ, dọn lên 15 món thì mình thấy rất là bình thường. Mình lên mình ngồi mình ăn bình thường, đâu có cái gì đâu. Ăn cơm mà có gì đâu, tu là lúc lên chánh điện cơ, chứ còn ăn này mà gì tu. Nhưng mà quý vị nhìn kỹ, quý vị thấy trong khi ăn đó nó có thúc dục không? Nó có thúc dục không? Rồi trong khi ăn nó nhiều khi mình nhai chưa hết miếng này thì mình gấp thêm miếng tiếp tục rồi. Thì trong đó mình thấy gì? Có dục, có tham, thì mình có thích khoái khoái trong đó không? Có ái. Đó, Kinh Nikaya mới chỉ ra hết mấy cái này cho mình thấy. Có trong đó. Có trong đó mà mình không thấy. Rồi cái vi tế của cái bản ngã đó, nó kinh khiếp lắm. Nó phải có cái trí huệ mà thường trực nhìn lại hoài mình mới thấy. Trong cái lời nói rất là nhẹ nhàng thôi, nó thể hiện cái bản ngã trong đó, nó lồng trong đó mình không thấy. Trong cái ánh nhìn đơn giản, trong một cái hành động cử chỉ thôi, nó là biểu hiện trong đó mà mình không thấy. Mình để cho nó qua mặt mình hết. Nó qua mặt mình hết. Rồi nó trú ẩn, rồi nó lén lút, rồi nó âm thầm hoạt động, rồi nó trá ngụy, nó làm đủ thứ trong đó hết trơn. Và cuối cùng toàn bộ cái kinh thành của mình, cái kinh thành là cái thân này nè, nó bị xâm chiếm hết từ đầu tới chân. Từ cảm giác, từ suy nghĩ, từ những cái tưởng, từ những cái nhận thức của mình, nó đều toàn bộ bị vô minh và tham ái chấp thủ, nó chi phối, chiếm lĩnh hết tất cả. Mình không thấy, không biết gì hết. Cho nên cái quan trọng nhất của bát chánh đạo, mà cũng là cái cánh cửa đầu tiên để mà đi vào Phật giáo, chánh tri kiến. Được cái này rồi đó, thì sau đó suy nghĩ, lời nói, hành động gì, nó sẽ dẫn mình đi đúng. Còn nếu mình không vào được cái cửa này rồi, mình làm cái gì làm đi nữa đó, thì nó lẫn quẩn ở trong đó, là vô minh, tham ái, chấp thủ, tham sân si không. Mà chánh tri kiến là gì? Thấy năm uẩn là năm uẩn. Năm uẩn không phải là tôi, không phải là của tôi. Rồi mình nói mới một phần sắc quẩn thôi, rồi mình nhìn vô cái cảm giác để mình thấy. Rồi quý vị nghĩ đi, cái tưởng của mình đó, quý vị nghĩ như sao? Cái tưởng nó có làm mình khổ nhiều không? Rồi nói đơn giản gộp chung là những cái hình bóng, những cái lời nói thầm thầm trong nội tâm mình, nó có làm cho mình khổ không? Nó có quậy mình không quý vị? Nó có để cho mình ngồi yên không hay là ngủ yên không? Mình ngồi lại rồi, mình nằm xuống rồi, bao nhiêu hết cái hình người này, tới cái hình người kia, tới cái hình người nọ, rồi bao nhiêu những cái lời nói hết, nói cái này, nói cái kia, nói nó rất là mệt quá đi, để cho nghỉ chút đi, nó không cho mình nghỉ chứ. Quý vị thấy không? Mà những cái đó đó, mà mình á, nhận nó là mình. Mình nhận nó là mình. Tôi đang suy nghĩ mà, cái suy nghĩ này suy nghĩ của tôi à. Mà mình không biết nó là pháp duyên sanh, nó là vô thường. Nếu mình không có nghe cái tiếng nói đó thì về làm gì mình có suy nghĩ theo cái câu đó. Nếu mình không thấy cái hình đó thì làm gì mình có suy nghĩ. Nếu mình không thấy thì đâu có suy nghĩ đâu. Cho nên xúc, xúc tập khởi. Cho nên là tưởng nó tập khởi. Tức là do tiếp xúc cho nên nó mới có cảm giác. Do tiếp xúc cho nên nó mới có những cái tưởng, những cái hình bóng đó. Do tiếp xúc cho nên nó mới có suy nghĩ. Nếu không tiếp xúc thì không có. Mà sau khi mà nó tiếp xúc rồi đó thì quý vị thấy làm sao? Nó có cảm giác. Sau khi có cảm giác rồi thì nó làm sao? Nó thích. Thích cái cảm giác đó. Sau khi thích rồi thì sao? Nó muốn bám víu cái cảm giác đó. Muốn bám víu cái cảm giác đó. Thì đó là gì? Xúc sanh thọ, thọ sanh ái, ái sanh thủ. Thì 12 nhân duyên này đó là sáng, trưa, chiều, tối, lúc nào nó cũng vận hành trong tâm mình hết. Mà mình không thấy, mình cứ mở cái bài ra học. Bên đây học 12 nhân duyên nha. Vô minh vận hành, những thức nhân sắc đụng chạm rồi. Xong đóng sách là rồi, học xong rồi. Học xong rồi. Nó không dính dáng gì tới mình, nó có rất cái bài học. Còn cái tạng kinh Nikaya này nó đòi hỏi mình nhận diện những cái này đang có mặt trong thân tâm của mình. Phải thấy được. Thấy được. Rồi trong cái xúc đó nó có không? Nó có dục, có ái, có tham không? Nó có sân không? Trong cái thọ đó nó có gì trong đó? Trong cái tưởng đó nó có cái gì trong đó? Mình phải thấy rõ. không thể không thấy, không thể không biết. Mà nếu mình tu gì thì quý vị thấy đâu có thời giờ rảnh đâu mình nói chuyện người ta, không thời giờ rảnh để mà để ý mấy cái ngoài chứ tối ngày mình lo nhìn lại mình không à. Mà mình nhìn như vậy thì quý vị thấy đó, là có một người mà tối ngày ở trong nhà lo vệ sinh sạch sẽ chỗ này chỗ kia, sắp xếp ngăn nắp, thì quý vị thấy vô cái nhà nó như thế nào? Đẹp, sạch. Nhà sạch thì mát, bát sạch, ngon cơm chứ. Thì cái khi mà cái khỏi cần quảng cáo gì chân, ai bước vô rồi cũng cảm thấy được rồi, sạch sẽ rồi, mát mẻ rồi, ăn cơm ngon rồi. Thì cái đó là gì? Là tự đổ, đổ tha đó. Chứ đâu có cần mình phải gắn bản hiệu lên, mình cầm micro mình la lên tôi là Bồ Tát đạo này nọ kia gì đó. Mình không làm cái này, mình cứ nói cái kia không à. Rồi cuối cùng rồi đó, Bồ Tát đâu không thấy, ngồi thấy coi chừng tác à. Cái gì thấy không? À, đó mà có khi tác thiệt luôn á. Chứ không phải cái này, cái này mình nói vui đâu, có thiệt luôn đó quý vị, có thiệt luôn. Đâu quý vị thấy không? À, cho nên cái này hay lắm. Quý vị tu tập cái này đi rồi quý vị sẽ thấy, thấy hết, biết hết. Rồi mình tu tới đâu mình biết hết. Mình tu tới đâu mình biết hết á. Từ cái bước thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư mình biết hết, mình đang trải qua cái nào mình biết hết. Cho nên đó là mình phải thực hành ba cái pháp, rồi sau đó mình nhận diện năm uẩn, nhận diện năm uẩn, cái mình đang ngồi thiền đó, cái tưởng khởi lên mình phải biết đây là tưởng, cái lời nói khởi lên mình phải biết đây là hành, rồi có cái cảm giác cái cảm giác khởi lên mình phải biết đây là thọ, mình phải niệm cái câu sắc này không phải là tôi, không phải của tôi, cảm giác này không phải là tôi, không phải của tôi, suy tưởng này không phải là tôi, không phải của tôi, nhận thức này không phải là tôi, không phải của tôi, nó là pháp vô thường, là pháp duyên sanh, là pháp tan nát, tan hoại, bại hoại. Này các tỳ kheo, cái thân thể này đó là do cha mẹ sanh, do cơm cháo tác thành, vô thường, tan hoại, bại hoại, tan nát. Các ông phải thực thấy, thực biết như thế để mà nhàm chán, để đừng có ham muốn nữa, thì các ông sẽ chấm dứt được cái sự mà ràng buộc ở trong sanh tử. Bây giờ mình nói mình chưa chấm dứt được 100%, mà quý vị thường quán như vậy đó, quý vị được 40-50%, quý vị khỏe không? Khỏe không? Cho nên đừng sợ nó, thầy ơi tu gì rồi con chưa có bỏ hết được đâu. Đó là cái gì? Ý hành nó nói đó. Mà ý hành nó gì? Nó ái. Nó ái cái tham sân si, nó ái cái bản ngã, nó ái cái dục, nó không muốn. Nó nói thôi tu gì đâu còn gì đâu à, thôi tôi ít thôi. Quý vị thấy ghê không? Nó nói đó. À, mà nó nói vậy là nó kéo mình, nó kéo mình đi xuống, nó không muốn mình đi lên. Cho nên nó muốn mình đi xuống gì, mình đi ngang gì, mà đi ngang gì thì mình cũng có dễ bị rớt xuống lắm. Giờ mình phải đi lên, mình phải đi lên, mình phải hướng thánh đạo thì nó mới đi tới thánh quả chứ. Hướng thánh đạo mới tới thánh quả. À, và nó cái phương pháp mình là gì? Là dùng như lý tắc ý, dùng như lý tắc ý và dùng quán chiếu. À, như lý tắc ý là dùng những cái lời nói mạnh, bạo, mạnh, mạnh mẽ, giống như những cái roi mà quất vô con trâu vậy đó, không có cho nó vô nó ăn lúa mạ của người ta. Phải dùng cái sợi dây buộc cái mũi nó lại, nắm kéo nó, lôi nó, đánh nó, quất nó mạnh. Thì cái đó là như lý tắc ý, là những cái lời nói mạnh bằng trí huệ, gọi là tệ luật. À, tuệ lực là sức mạnh của trí huệ. Thí dụ giờ nó bắt đầu nó khởi lên cái khó chịu bực của sân, cái mình mới nói là sân sướng lắm hả, giận ta sướng lắm phải không, ham giận lắm hả, thích giận lắm hả. À, chính cái giận này là mày đã đốt ta bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp rồi, mày đốt thiên hạ bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp, bây giờ mình còn muốn đốt nữa hay sao? Giờ đó mà đi theo cái sân này thì nó là nguy hại của nó như thế nào, nguy hiểm nó như thế nào, tác hại nó như thế nào, nó đốt cháy hết tất cả mình người, khổ đau cho gia đình mình, cho những người thân thương của mình. Mình đâu có muốn mấy người thân này khổ đâu, tại sao mình nuôi dưỡng cái sân này? Dẹp đi, đi chỗ khác chơi, ta từ bỏ ngươi, ta đoạn tận ngươi, ta chấm dứt ngươi, ngươi đi tan biến thành hư không đi, đừng có đeo bám theo ta nữa. Đó là một như lý tác ý đó. Thì lúc đó làm sao? Cái sân nó lắng dịu dịu, còn không mình nó nói cái mình nghe, mình nghe rồi mình nhập cuộc vô nó thì sao? Từ cái ý thành nó phát ra cái khẩu hành là cái lời nói. Rồi từ cái lời nói nó phát ra thân hành là hành động. Cuối cùng nó đi đến hậu quả tan nát hết. Phải không đó? Quý vị thấy không? Cho nên cái tu mình phát hiện nó ở trong chứng nước. Mình phát hiện nó manh nha. Nó vừa rụt rịch ở trong cái cảm giác thôi mình thấy rồi. Mình thấy được. Thì lúc đó mình nhiếp phục nó không có bung ra ngoài. Nó không có phình ra. Nó không có tung ra. Nó không có bật ra. Nó không có là coi như là phật ra bên ngoài. Thì cái tu đó là cái tu tuệ giác đó. Cái đó ta gọi là thiền tuệ. Trí tuệ của con mắt, trí huệ của tâm mới thấy được các phiền não. Còn mình là nhiều khi mình cứ đợi cho nó phát ra hết rồi lúc đó mình mới hay. Rồi, cái đó là vô văn phạm vô rồi. Người ta đâu cần tu, người ta cũng biết cái đó là tham sân si vậy. Sở dĩ mình khác với cái người mà không biết tu là tại vì mình thành tựu cái trí huệ. Mà mình thấy khi nó mới bắt đầu mâm manh nha, nảy mầm rụt rịch thôi mình đã thấy được rồi. Là mình bóp ngay trong chứng nước rồi. Thì như vậy đó là trí huệ đó. Đó là trí huệ đó. Cho nên người tu đâu phải là lúc nào cũng hiền khờ khờ hoài đâu quý vị. Ở ngoài thì hiền dễ thương, và bên trong là sắc bén á. Đức Phật nói là sắc bén. Sắc bén để gì? Để đoạn tận. Sắc bén để từ bỏ. Sắc bén để mà chấm dứt. Mà sắc bén để gì? Mà tiêu diệt tất cả phiền não. Mà sát tặc mà giết giặc anh hùng chứ. Chứ quý vị nghĩ là Đức Phật mà cái bậc gọi là đại hùng đại lực mà mật tâm thì gọi là bậc chiến thắng mà. Bậc chiến thắng. Đó, mà mình bây giờ hàng ngày là mình thắng ngày bại. Mỗi ngày vậy đó mình bại bao nhiêu lần à, phải không? Đó. Thành ra cái sự tu tập này quý vị thấy tuyệt vời lắm. Rồi có những cái phương pháp nó làm cho mình vui trong sự tu lắm. Rồi quý vị sẽ tu tập và từ vô lượng tâm, bi vô lượng tâm, hỷ vô lượng tâm, xả vô lượng tâm. Cái này là những phương pháp mình thực tập. Ví dụ lúc nào mình thấy ủa sao chán chán quá, thấy sao nó nhợt nhạt quá. Giờ này bạn bè ta đi chơi, ta rủ nhau đi du lịch này nọ kia, tự nhiên cái mình lên quy pháp ấn ngồi khuya 4 giờ bắt thức vậy, ngồi đây buồn ngủ nữa. Thí dụ nghe nó nói mình vậy đó, phải không? Lúc đó thì mình phải làm gì? Lúc đó là gọi là phi như lý tắc ý, là nó suy nghĩ sai, không có đúng với chánh pháp, không có đúng với sự thật. Bây giờ mình làm cho nó như lý tắc ý, mình quay ngược cái suy nghĩ đó lại, mình mới nói như thế nào. Tỉnh dậy đi, tỉnh đi. Những người bạn mình bây giờ nè, đầu tắt mặt tối lo cho mấy đứa con nè. Rồi những người cỡ tuổi mình nè, nằm liệt giường liệt chiếu một chỗ nè. Ngay cái giờ phút này nè, tới những người là đang nè mất chồng nè, mất con nè, mất cha nè, mất mẹ nè. Những người đấy bây giờ nè trong trại tâm thần nè, điên loạn thống khổ nè. Những cái loài chúng sanh bây giờ nè, trong cái loài ngạ quỷ khổ ngộ, trong các loài súc sanh ăn nuốt lẫn nhau nè. Rồi những cái người cũng bằng tuổi mình, bạn mình, nó lo hốt tiền không à. Họ lo suy nghĩ đang kiếm tiền, mà mình giờ mình bỏ được hết tất cả những cái này mà mình ngồi ở trên đỉnh linh quy. Rồi coi như là mình là vững thế ở trên cái bồ đoàn. Và lúc này tâm của mình tỉnh giác sáng tỏ, có Phật, có Pháp, có Tăng. Thì mình thực tập cái chánh pháp tối thượng. Hoan hỷ lên chứ, vui lên chứ. Đây là hy hữu, đây là hiếm có, đây là đặc biệt, đây là hạnh phúc nhất, tuyệt vời nhất của cuộc đời mình. Cái mình mỉm cười, hoan hỷ lên, vui quá, giờ mình được vui ghê ta. Cái tự nhiên đó mình mỉm nhẹ nhẹ lên, là mình làm cho mình sanh nó cái hỷ đó, pháp hỷ, pháp lạc. Thì cái này nó phải tác ý rồi quý vị. Cái này phải biết cách tác ý, mà cái phương pháp tác ý này rất là quan trọng. Nếu mà mình không biết cái này đó là mình tu mình buồn chán lắm. Và có những cái lúc là nó kéo mình đi luôn á. Kéo đi luôn á. Cho nên mình phải biết khéo tác ý. Mà tất cả pháp á là tác ý, là dẫn đầu. Đây là Đức Phật nói trong Tạng Kinh Nikaya. Tác ý là nó dẫn đầu. Tác ý dẫn đầu. Nếu mà mình không khéo tác ý, không khéo như lý tác ý đó, mình tác ý sai đó, thì giống như mình cầm con dao mà mình lại cầm vô cái lưỡi đó. Đức tài. Phải cầm ngay cái cán. Thì vậy tất cả cái suy nghĩ của mình á, mình phải điều khiển nó. Mình phải hướng đặt cho nó đúng hướng. Có một bài kinh Đức Phật gọi là đặt tâm đúng hướng. trong Tăng Chi Bộ Kinh. Cũng như có một cái những cái loại mà loại lúa đó, à, những cái lá của nó, quý vị thấy có những cái loại cỏ, loại cây mà nó bén lắm, mà mình cầm đúng cái chiều đó thì nó không đứt tay. Mà nếu mà mình cầm ngược chiều mà mình bóp mạnh vô là nó làm cho mình đứt tay. Thì Đức Phật nói cũng vậy, cái tâm mình mà đặt sai hướng đó thì nó không có đi kết quả, nó không có đến kết quả an lạc, mà phát triển mạnh thêm tham sân si. Mà cái tâm mà đặt đúng hướng đó thì nó đi đến an tịnh thắng trí chứng ngộ niết bàn. Như vậy thì một cái cách mà Minh Thành giới thiệu với Phật tử ở đây, cái phần quan trọng là cái như lý tác ý và cái bốn tâm vô lượng. Mình phải khéo, khéo tu tập bốn cái tâm này. Và cái từ tâm là quan trọng lắm. Từ tâm quan trọng lắm. Phải thực tập tâm từ, mỗi ngày phải trải tâm từ. Mấy chú có hướng dẫn cho mấy cô trải tâm từ không? Qua nay đó. Có không? À, hướng dẫn trải cái tâm từ mà mình phải làm cho nó phát sanh ra một cái cảm thọ. Quý vị nhớ nha. Chính cái cảm thọ này nó đưa mình vô tham sân si, bản ngã vô minh, đau khổ. Mà cũng chính cái cảm thọ này nó đưa mình ra từ bi hỷ xả an lạc giải thoát nha. Cho nên mình tu là phải phát sanh được cảm thọ, chứ không phải tu mà ngồi chơi chơi, nó ngồi hỉ mà sao cái mặt sổ xuống gì cười không nổi, cứ mỉm lên mà có sổ xuống không mà cứ mỉm lên mà mỉm nổi, là mình không có khéo tác ý, mình không có làm cho nó phát sanh cảm thọ, thì lúc đó nó là nó không có, nó không có hề hấn gì hết trơn á. Cho nên khi mình quán bất tịnh cũng vậy, hay mình quán 32 thể trượt mà 9 giờ đồng một tử thi là nó phát sanh một cái cảm giác mà rụng rợn. Cho nên hồi nãy có cô nào nói là nước mắt nó chảy ròng ròng đó đó, thì cái đó là đúng đó. Phải phát sanh một cảm giác mà ghê gớm, rùng rợn, cảm giác sợ, và thậm chí nó bay cái mùi hôi lên là mình nghe được luôn. Phải phát sanh ra cảm giác, thì cái cảm giác đó nó mới đánh cái cảm giác dục, nó đánh đuổi cái cảm giác kia ra. Nó là sự tẩy rửa. Sự tẩy rửa giống như ánh sáng xanh thì bóng tối phải tan. Nó giống như con người mình đang nóng như vậy, mình uống nước mát vô thì nó dịu lại. Thì những cái cảm thọ này nó sẽ đánh đuổi cảm thọ kia. Thì phải làm cho sanh cảm thọ mới được. Chứ mình quán tâm từ mà mình thấy trời ơi, mình không có từ gì nổi, trời ơi, thì đây đâu có từ đâu. Quán tâm từ mà nó dạo dạt một cái cảm giác thương, một cảm giác thương yêu, một cảm giác tha thứ, một cảm giác bao dung từ ái lan tỏa ra khắp không gian, khắp cái phân thủy đường này, khắp cả cái ngọn núi này, khắp rộng lớn ra, nó trải ra một cái cảm giác tình thương, thì cái đó nó mới thành công. Quán mà mình muốn cho nó hỷ là hỷ nó sanh, mình muốn cho nó từ là từ nó sanh, mình muốn cho nó xả là cái xả nó sanh, thì cái đó đó là khéo tu tập. Mình phải tập từ từ, rồi quý vị thấy là mình sử dụng cái tâm của mình đó, nó giống như là mình đó, đang xài ở trên đó là internet, đang xài ở trên cái máy hệ điều hành laptop rồi kia của mình vậy đó. Mình muốn cái nào khởi là cái đó nó khởi à. Cái đó là mình khéo tu tập tâm. Còn bây giờ hoàn toàn tâm mình không làm chủ được, nó sân lên cái mình làm đủ mọi cách nó cũng sân à, thì không được. Mình phải huấn luyện cái tâm của mình, tu tập cái tâm của mình, điều khiển cái tâm của mình, làm chủ của tâm của mình. Mình muốn cho hỷ là hỷ nó sanh. Thậm chí mình muốn nó 3 tiếng là nó 3 tiếng, mình muốn 6 tiếng là cái hỷ vô lượng tâm của mình 6 tiếng. Thậm chí mình muốn cho cái hỷ nó suốt ngày luôn, mình trú trong cái hỷ vô lượng tâm nó suốt ngày từ sáng tới chiều là mình làm được. Thì cái này nó đòi hỏi mình phải có thực tập. Phải có thực tập. Thực tập được cái này hay lắm, chưa vô lượng tâm nhưng mà ít nhất nó cũng bự cỡ chừng cái ngọn núi này thôi cũng được. Cho nó quan hỷ lên. Quan hỷ là từ ái, quý vị thực tập từ tâm được không? Trải cái tâm từ được không? Mới qua đây đó thực tập được không? Chưa hả? Trải cái tâm từ chưa thực tập được. Phải thực tập, quý vị phải thực tập. Thực tập tâm từ hay lắm. Nó tẩy rửa, nó gội rửa hết tất cả những cái, những cái cảm giác về sân, những cảm giác về hại. Chánh tư duy trong bát chánh đạo là gì? Ly dục tư duy, ly sân tư duy, ly hại tư duy. Những cái suy nghĩ mà nó giúp cho mình lìa khỏi cái tham muốn, những cái suy nghĩ mà nó giúp cho mình lìa khỏi cái sự bực tức, những cái suy nghĩ mà nó giúp cho mình á lìa khỏi cái sự mà muốn hại người ta, thì những cái suy nghĩ đó là chánh, chân chánh, chánh tư duy. Mà cái từ ái này nó sẽ là tẩy rửa, nó sẽ gọi là làm gì, nó gội rửa, nó gội rửa, Giống như quý vị không những chùi cái chỗ mà dơ ở trong nhà đó xong mà quý vị còn xịt mấy cái đồ thơm lên nữa. Quý vị để lá dứa hay là quý vị lấy cái trái thơm, quý vị móc ở trong ruột, quý vị để cái đèn vô cho nó cái nó tỏa ra cái hương thơm. Thì xong ướp hương đó. Thì cái từ tâm, cái bi tâm này, cái hỷ vô lượng tâm này quan trọng lắm. Mình phải thực tập. Thực tập cái đó nó làm cho cái tâm linh của mình nó thăng hoa lên. Thăng hoa lên, nó thanh cao lên. Nó cao thượng lên, nó rộng lớn lên, nó bao dung độ lượng ra. Thì cái đó là tuyệt vời lắm. Mà cái tâm của mình quý vị thấy màu nhiệm lắm, vi diệu lắm. Đây là nó còn hơn mà quý vị mà đào trúng cái mỏ kim cương nó. Cái tâm của mình á, mình đừng có bỏ nó uổng lắm. Cái đời sống thông thường của người ta chỉ biết những cái vật chất, tài sản ở bên ngoài không mà ta không biết. Thật ra mấy cái bên ngoài một phần nhỏ của cuộc sống thôi. Cái quan trọng nhất của mình á là cái đời sống tâm linh. Mà cái tâm này mà biết tu tập á, thì Đức Phật nói này, cái tỳ kheo, ta chưa thấy có một pháp nào đem lại lợi lạc lớn, lợi ích lớn, đem lại an tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn giống như là cái tâm có tu tập. Tâm có tu tập này các tỳ kheo, đem lại lợi ích, an lạc, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn vô cùng. Cho nên mình biết nhìn lại tâm, mình biết quán chiếu tâm, mình biết khai thác tâm, mình biết huấn luyện tâm, mình biết tu tập tâm, mình biết mở rộng cái tâm mình ra, thì quý vị sẽ mở kho báu. Mở kho báu. Quý vị muốn cho nó từ là nó từ, muốn cho nó bi là nó bi, muốn cho nó hỷ là nó hỷ. Nhiều chuyện đủ thứ, mình trú vô xả vô lượng tâm, ngon lành, nhẹ ra liền, buông xuống liền, khỏe liền. Xả được không quý vị? Xả được không? Tập. Thực tập nó quen mới được. Cái gì cũng vậy, nó nhận nhuyễn là nó được. Còn mình không thực tập, tới chừng đó giờ tôi muốn xả, xả không được. Vậy nó nắm vô hoài gì. Buông nó không chịu buông, nó nắm hoài. Nó không nghe lời. Cái tâm đó là cái tâm khó dạy. Cái tâm nó cứng cỏi. Cái tâm nó căng cường. Cái tâm nó không có tu tập. Thì mình kêu nó không có nghe. Mà cái tâm mà mình đã huấn luyện nó thuần thục rồi đó, thì tuyệt vời lắm. Đức Phật dùng cái hình ảnh là gì? Là điều ngự đó. Tức là huấn luyện voi, huấn luyện ngựa đó. Là những cái con ngựa thuần thục, những con voi thuần thục mà cho nhà vua cởi. Biết nghe, dễ điều phục. Thì cái tâm mình điều phục giống vậy đó. Hay lắm. Bởi vì cứ về để ý thực tập cái điều phục tâm của mình. Thực tập. Trong cái giờ ngồi thiền, nhất là ở đây mấy ngày, quý vị thực tập. Có gì hỏi quý thầy, mấy chú, chú sẽ chia sẻ hết. Mình thực tập. Mình nắm được cái phương pháp này rồi, thì đây là cả một cái gia tài tinh thần của quý vị. Gia tài, cái tài sản tâm linh của quý vị. Quý vị xài nó hoài, không có hết. Xài hoài. À, rồi bình thường mình thực tập đi, rồi tới cái lúc những cái chuyện mà nó chạm tới rồi, quý vị mới thấy kỳ tích nó xuất hiện. Những cái đáng lẽ làm cho mình sân hận á, mà cái tâm mình á, nó không có bị tác động nhiều, nó gợn nhẹ lên chút vậy thôi. Những cái đúng là nó làm cho mình phải là khổ đau dữ lắm đó, quằn quại lắm á. Nhưng mà giờ mình có tu tập rồi, thấy nó cũng thường. Ngày nào cũng quán chiếu thấy rồi. Cái này đương nhiên thôi.
Dạ thầy, cho con hỏi là lúc mình tập rải tâm từ, nhưng mà mình không có thương người đó. Bây giờ mình ngồi mình nói mình thương người đó, mình không phải thương cái kia kia, mà mình nói mình thương cái người này họ đã bị như vậy. Vậy có phải mình nói xạo không này? Con cảm thấy vậy. Con cảm thấy giống như là mình không thương người ta, mình mà mình cũng ngồi đây mình nói, ồ mình rải tâm từ cho đó để người đó có thể, mình có thể thương người đó, hoặc là người đó sẽ được những cái điều họ tốt hơn, mà trong khi mình đang ghét nó.
Yeah. À, chính vì mình ghét nên mình mới rải. Rồi chứ coi mình thành chia sẻ cho. Thật ra nó trải tâm từ đó là quý vị sẽ tìm hiểu thêm trên mấy cái bài giảng. Ở đây mình thành chỉ nói ngắn gọn thôi. Trải tâm từ đó, cái đầu tiên là trải cái tình thương chính mình, chứ không phải vô là trải cho cái người nào mình ghét đâu. Cái đó là cái cấp cao. Mới vô cái đồ nhảy lên đại học với tiến sĩ liền. Đầu tiên là mình trải cái tình thương với chính mình. Mình ngồi lại rồi mình mới quán chiếu. Quán chiếu mình thấy mình thương mình quá. Bao nhiêu năm qua mình bị dục ái nó chi phối. mình bị cái sân hận nó làm cho mình khổ đau, mình bị cái si mê vô minh chấp ngã, mình không thấy được cái vô thường, cái năm uẩn mà mình cứ bám chặt vô mấy chục ký lô này là mình. Cho nên mình tạo bao nhiêu thứ nghiệp đáng thương cho mình, đáng tội nghiệp cho mình, đáng bi mẫn xót xa cho chính mình, làm cho mình dâng trào lên một cái cảm xúc thương cái sự si mê vô minh chấp ngã phiền não của mình, trào dâng lên một cảm xúc thương chính mình trước. Có không quý vị, cái này mình ngồi mình quán được không? Được. Mình thương mình trước, rồi từ cái mình thương mình một cách sâu sắc rồi đó, bắt đầu mình mới trải rộng rộng ra, à thương những người mình thương, cha mẹ mình, anh chị em mình, hay vợ chồng con cái của mình, những người bạn của mình, họ cũng giống vậy, họ cũng là nạn nhân của phiền não, họ cũng là những người phải gánh lấy cái hậu quả của vô minh và tham ái. Những người này đáng, rất là đáng thương. Những người này là những người mình phải thương, mình cần thương, những người ân nghĩa nhất của mình mà, cha mẹ anh chị em bà con cô bác mình mà. Thì mình lan tỏa cái đó qua dễ không quý vị? Được đó, nó trải cái tình thương ra tới những chỗ đó. Rồi từ từ quý vị mới mở rộng ra thêm nữa, những người xa lạ mà mình nhìn đó, ở trên đường phố đó, người Việt hay là người Anh hay người Mỹ hay người Úc hay người Hàn hay Châu Phi gì, thì họ cũng là những nạn nhân thôi, phải không quý vị? Cũng là những người đáng thương. Không có ai trên cuộc đời này là người đáng ghét hết á. Tất cả là nạn nhân, là tai nạn. Quý vị trải cái tâm quý vị ra đối với những người xa lạ, quý vị thấy cũng đồng cảm được. Như vậy đó, cũng giống như mình vậy thôi. À, đó là bắt đầu rộng rộng rồi đó, rộng chưa? Rồi đó, khi mà quý vị quán được như vậy rồi đó, thì gì nữa? Bắt đầu từ từ quý vị mới trải đến những người mà hơi hơi mà khó thương mình chút. Trải từ từ, ố tại sao mà ta ghét mình, tại sao mình lại đi ghét người ta? Có phải là cái người ghét mình đó, họ cũng bị sân làm cho đau khổ, và mình ghét người đó, có phải mình cũng bị cái cơn sân làm cho đau khổ không? Như vậy thì tất cả hai chúng ta là nạn nhân của cái sân hận không, nạn nhân của cái si mê không, nạn nhân của cái chấp ngã không? Và khi mình thấy được vậy cũng tội nghiệp quá chứ, đáng tội nghiệp chứ, đáng thương chứ. Tại sao mình đã thương vậy mình không chịu thương, mà giờ mình còn giận người ta nữa? Thì vậy có phải mình cùng nhau làm khổ nhau hay không? Thôi tha thứ đi. Bây giờ mà bấu vô là khổ nữa, siết vô là khổ, là đau nữa, buộc vô là sầu bi ưu não nữa. Thôi kệ, thương đi. Tội nghiệp, thương. Phải không quý vị? Đó, rồi từ từ quý vị mới mở rộng ra, thậm chí cái người mà thù mình, bắt đầu mình khỏi từ từ, mình cứ vậy. Lúc đầu nó không có chấp nhận, cái tâm mình lúc đầu nó không chấp nhận, nhưng mình trải từ từ, từ từ, từ từ, từ từ, từ. Thật ra cái nãy gì, chú nói là cái gì? Cái đó là ý hạnh thôi chứ không có gì hết chứ. Cái đó là ý hạnh, nó nói vậy đó, nó nói nó không muốn mình, nó muốn gì? Nó muốn bám chặt vô cái bản ngã đó, nó muốn nó làm cho hả dạ cái sân đó đó, chứ nó không có muốn nó xóa bỏ. À, thì cái đó mình biết được đây chỉ là một ý hạnh thôi, không nghe theo nó. Cái này rất quan trọng nha. Mình không mà thấy được cái bản mặt, cái tên gọi, cái tánh tình của ý hạnh là mình chết với nó đó. Cái lời nói thầm thầm đó, nó nguy hiểm vô cùng. Chính cái đó là mình không tu thành công, là do cái đó đó. Ý hạnh đó, nó sẽ xen vô tất cả mọi lúc, mọi nơi, mọi thời, mọi khác. Nó không cho mình, nó không muốn cho mình hướng thượng, nó không muốn cho mình đi lên, nó không muốn mình giải thoát. Nó muốn mình ở chơi với nó cho vui à, khổ cho nó vui, khổ mà cho nó vui mới chết đó chứ. Có gì thấy chưa, nó không chịu. Thì lúc đầu nó chống cự lắm, ngay cả cái vị quán bất tịnh hay là quán mà 32 thể trượt chính giai đoạn, nó cũng chống cự luôn. Nó kêu đừng quán, ghê lắm, quán làm chi, quán này làm gì có lợi ích gì đâu, quán biết có được không mà quán. À, có nói không, có nói không quý vị? Nó chống cự. Mà quý vị biết đài là ý hành đây, nó không cho mình đi ra đó. À, bây giờ mình để qua cái vụ quán bất tịnh, mình trị nó trước á hả? Mày sử dụng tao phải không? Mày là ma nè, phải không? Phải không? Mày bạch cốt tinh phải không? Mày dụ dỗ tao, mày không cho đi ra dục phải không? À, chính mày là cái tên mà hại tao vô lượng kiếp, bây giờ khổ đau rồi nè, phải không? Đã đi tìm dục, giờ đang đi tìm dục rồi, mày kêu sẽ đi tìm dục nữa, đang khổ nữa hả? Đi chỗ khác chơi. Chính mi là thủ phạm, ha, ta đập tan mi, ta biết được cái mặt mi rồi, đừng có đi theo bám ta nữa, phải không? Thì mình đánh nó cái chừng nào nó tan rồi bắt đầu mình quay lại mình quán tiếp. Có gì thấy không? Đó. Thì như vậy từ bi cũng vậy, mình mở rộng ra từ từ thì quý vị sẽ thấy lần lần nó quen. Lúc đầu nó có cái cảm giác chống cự khó chịu lắm, nhưng mà lần lần nó thấy cũng bình thường thôi, rồi lần lần nó thấy thiệt, cái người này đáng thương thiệt. Đáng thương thiệt, họ đang giận, họ đang khổ mà. Họ đâu có vui đâu, mà mình giận mình có vui không? Cũng đâu có vui đâu. Phải không? Mà mình đang đi tu là muốn đi hết cái khổ mà. Tại sao mình lại đi nhào vô cái khổ này? Tại sao mình đang dệt cái khổ này? Tại sao mình làm cho nó tăng trưởng, phát triển cái khổ này? À, khi đó bằng trí huệ mình thấy chỗ này rất quan trọng. Thấy bằng trí tuệ. Cái đó là thấy bằng trí tuệ đó quý vị. Con mắt tuệ của quý vị bắt đầu mở. Thấy ở trong nội tâm mình, chứ không phải nghe người ta nói nữa. Thì như vậy thì quý vị từ từ quý vị sẽ làm gì? Bắt đầu cái cảm giác xót thương thật sự nó sanh, lúc đầu nó ít thôi, cái từ từ nó nhiều, cho đến lúc quý vị gặp cái người đó. Thì tại sao? Tại vì bên trong mình đã nuôi lớn cái cảm giác từ rồi, nuôi lớn cái cảm giác bi rồi, nuôi lớn cái cảm giác bao dung tha thứ rồi. Thì lúc đó tự nhiên cái cảm giác đó nó thể hiện ra một cách tự nhiên, nhiên. Nó không có gắn gượng nhiều nữa. Thì cái người kia có tiếp nhận được không? Thay vì bên kia mà nóng thì bên này lửa nữa thì nó Phật. Mà bây giờ bên kia nóng mà bên này nó mát thì nó đâu có Phật. Nó không có Phật. Rồi từ từ bên kia cảm nhận được. Cảm nhận được. Và như thế từ từ cái cảm nhận mà bằng chân thật của cái cảm giác quý vị là tu thiệt tu chứ đâu phải tu giả đâu. Quý vị thiệt là lòng thương thiệt. Thì người kia cảm nhận được. Và cái này chính bản thân mình thành thực tập có hiệu quả bằng chứng nghiệm của bản thân luôn, là chuyển hóa cái người thù hận của mình luôn. Cái người họ ghét mình á, mình làm cho họ thương mình luôn. Mà không có cố gắng nhiều, mình chỉ lo trải cái tâm từ thôi. Chứ mình không có cần là người ra phải sao sao, không cần. Mình chỉ lo cái tâm mình thật sự tha thứ bao dung trải tâm từ được là mình thành công. Và cuối cùng những cái người đó người ta đeo trở lại, người ta thương mến mình. Mà mình phải có niềm tin. Bây giờ mới vừa vô bắt đầu tu, mình nói thôi cái này làm được đâu rồi, sao không rồi. Nó tính không có, làm sao có tấn. Bây giờ thấy không? Mà cho nên tính tấn niệm định tuệ là năm sức mạnh, là năm cái cơ sở y cứ, năm cái căn cứ, năm cái căn cứ để cho mình tu. Tính là mình phải có lòng tin, là mình phải làm được. Tin cái pháp, rồi tin mình phải làm được. Rồi mình nỗ lực lên. Mình nhớ về cái pháp đó hoài đặng mình thực hành. Rồi mình chuyên chú vô trong đó, phải không? Rồi mình thấy rõ được, rồi là mình đi tới nơi thôi. Tính tấn niệm định tuệ, tin, rồi nỗ lực tinh tấn. À, rồi gì nữa, chuyên chú nhớ cái đó tu hoài, nhớ cái đó hoài là niệm. À, mà chuyên chú vô cái chỗ đó, tâm mình nó an chú vô đó là định. Rồi khi mà an chú vô định rồi mình sẽ thấy rõ các pháp nó vận hành đó là tuệ. Thì mình thành công thôi, từ ngũ căn nó thành ngũ lực, nó thành năm sức mạnh. Mà năm cái sức mạnh lại là tốt cùng của nó là A-la-hán quả đó. Chứ không phải bình thường đâu. Cho nên quý vị trở về nghe những cái bài giảng kỹ. Rồi quý vị nắm được cái chìa khóa, quý vị mở cái tạng kinh Nikaya. À, mấy chú sẽ gửi cho quý vị cái bộ phân loại kinh Nikaya. Có từng chủ đề, từng chủ đề. Thì quý vị đọc trong đó rồi thực tập. Rồi quý vị sẽ thấy, không cần Minh Thành nói nhiều. Quý vị thấy hiệu quả. Ngay nơi thân tâm, ngay những lúc mình tham sân si nó khởi lên đó, mình thấy được nó lạ lắm. Nó lạ lắm. Kỳ tích nó sẽ xuất hiện. Kỳ diệu nó sẽ xuất hiện. Mà nó kỳ lạ ở trong cái chỗ rất là bình thường. Mà nó bình thường ở trong cái chỗ kỳ diệu. Hiệu quả của nó thấy rõ ràng, không có xa vời. Ngay lúc ngồi tu, ngay lúc nghe pháp, ngay lúc làm công tác, ngay lúc những cái cảm giác của mình nó sanh khởi, mình thấy rõ hết tất cả. Thì bữa nay Minh Thành chia sẻ với quý vị đến đây. Chúng ta có một buổi uống trà, gọi là trà đạo, chứ không phải uống trà quạo, không, uống trà đạo. Và mình chia sẻ được những cái nỗi niềm, những cái tâm sự, những cái khó khăn ở trong sự tu tập. Thì Minh Thành mong rằng quý vị vững cái niềm tin sâu sắc, vững chắc. Quý vị chuyên chú và rong tạng kinh Nikaya để thực tập, thì quý vị sẽ nếm được cái hương vị của nó. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.